Express.
Chị biết mình có thai là cô ấy không có cho tôi sinh hoạt chuyện chăn gối nữa. Cô ấy nói ngày xưa làm sao là bây giờ vậy. Cái quá trong quá trình này vợ mang thai là hai chồng phải ngủ riêng, tuyệt đối là không được gần gũi nhau luôn. Nếu không thì cô ấy nghĩ là sẽ xảy thai rồi sinh thai nghĩ không tốt rồi đủ thứ chuyện. Cô sinh con thì cô sinh non, còn con cái đẻ ra không được khỏe mạnh thông minh. Tôi cũng không biết là cô nghe đâu mà cô cứ khăng khăng là như vậy.
Hữu Nhân xin được gửi lời chào đến quý thính giả của VN Express. Tối thứ 6 thì chúng ta đừng quên đồng hành cùng với chương trình Thầm Thì nha. Và quý vị thân mến, chuyện chăn gối là một trong những gia vị vô cùng quan trọng của đời sống hôn nhân. Tuy nhiên thì sẽ có những lúc nó bị gián đoạn hoặc là không thể hết mình. Chẳng hạn như khi người phụ nữ mang thai. Lúc đó thì nhu cầu chăn gối sẽ được giải quyết như thế nào đây ạ? Hãy cùng chào đón sự quay trở lại của chuyên gia Phạm Phúc Thịnh để lắng nghe thêm nhiều chia sẻ quý vị nha. Và trước hết thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một tâm sự của vị thính giả sau đây.
Tôi thì tôi đã lấy vợ được 3 năm rồi. Tôi vợ chồng tôi không có dư dả gì kinh tế nên kế hoạch tôi sinh lúc nào cũng phải rõ ràng. Trong thời gian lấy nhau á, đời sống tình dục của vợ chồng tôi hơi bị nhàm chán vì cô ấy cũng hơi bị cổ hủ. Tôi thì tôi mở lời rất là nhiều luôn. Thì cô ấy mới chịu cải thiện, mà cô ấy cải thiện cũng ít, cho đến khi vợ tôi biết mình có thai là cô ấy không có cho tôi sinh hoạt cái chuyện chăn gối nữa. Cô ấy nói ngày xưa làm sao là bây giờ vậy. Cái quá trong quá trình này vợ mang thai là hai chồng phải ngủ riêng, tuyệt đối là không được gần gũi nhau luôn. Nếu không thì cô ấy nghĩ là sẽ xảy thai rồi sinh thai nghĩ không tốt rồi đủ thứ chuyện. Cô sinh con thì cô sinh non, còn con cái đẻ ra không được khỏe mạnh thông minh. Tôi cũng không biết là cô nghe đâu mà cô cứ khăng khăng là như vậy. Trong khi tôi 27 tuổi mà vợ tôi mới có 25 tuổi là nên ký nhu cầu sinh lý chăn gối của tôi rất là cao. Trước giờ tôi đã kìm nén rồi nhưng mà vợ không có cởi mở. Bây giờ vợ người ta cứ tuyệt như vậy thì tôi cũng khá là thất vọng. Tôi cũng có nói với cô ấy là cũng có rất là nhiều cách để thỏa mãn khi tạm mang thai nhưng mà cô ấy cứ từ chối hết. Thậm chí là khi ngủ cô ấy còn ngăn cái gối ở giữa, cả tôi còn quay qua mà ôm cô ấy nữa. Bây giờ tôi cảm thấy rất là hụt hẫng mà trong khi là khoảng nửa năm nữa giờ tôi mới sinh xong. Nếu mà tình trạng này cứ kéo dài là tôi sợ tôi sẽ làm gì có lỗi với vợ mình. Bây giờ nói chung bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao.
Như vậy thì anh ấy cũng đang trải qua một khoảng thời gian khá là bế tắc và đang muốn tìm được một cái hướng đi thích hợp về câu chuyện là khi vợ mình mang thai thì mình sẽ phải như thế nào để hòa hợp trong cả đời sống tinh thần và đời sống tình dục. Vậy thì chuyên gia Phạm Phúc Thịnh nghĩ sao khi chúng ta vừa nghe xong tâm sự của vị thính giả ạ?
Thực ra thì tôi nghe câu chuyện này xong thì tôi cái cảm giác đầu tiên là tôi thành thật chia buồn với anh chồng. Chắc chắn là anh sẽ rớt vô cái cảnh gọi là cám treo mà heo nhịn đói, mất ít nhất cũng phải là mất 12 tháng 9 tháng vợ mang bầu, rồi ít nhất là khoảng cái chừng 1 cho tới 2 tháng, thậm chí là 3 tháng sau khi vợ sinh xong. Mà nếu mà theo quan niệm cổ truyền của cô vợ đó là mất nửa năm á, tức là anh chồng sẽ mất khoảng 12 tới 15 tháng gọi là nhịn đói.
Phụ nhân cũng có những người bạn mà đang trong cái quá trình mà ở cử á, thì họ chia sẻ là họ kỹ đến mức là trong vòng 6 tháng đầu sau khi đã sinh con luôn, và kiêng cái chuyện chăn gối hoặc thậm chí là không được ăn chua uống lạnh, không được gần gũi chồng, không được đụng nước, rất là nhiều thứ.
Nói chung là 101 cái điều để kiêng.
Dạ đúng rồi.
Hồi xưa thì có thể ông bà mình người ta đúc kết dựa trên những cái hiện tượng thực tế và trên những cái sự thật xảy ra, thì tất nhiên nó không phải là nó sai hoàn toàn, nhưng mà nói một cách nghiêm túc cũng không phải là đúng hoàn toàn. Ví dụ mình thấy chẳng hạn như là trước đây thì ông bà mình chứ bắt sản phụ là sau khi sinh xong là phải nằm lò than.
Dạ đúng.
Rồi phải ăn cơm với lại là thịt kho mặn thôi, còn lại được ăn gì khác không vâng. Thực ra những cái điều này nè, cái thời xa xưa nó đúng. Bởi vì hồi trước cái cuộc sống, cái điều kiện sống của người Việt mình đó, nó chưa được tốt. Thành ra cái điều kiện mà giữ cho cơ thể của người mẹ nó ấm hơn, hoặc là cái vệ sinh về việc ăn uống v.v. Rồi ngay cả trong cái câu chuyện mà thí dụ từ khi mà bắt đầu mà vợ có thai thì chồng không nên quan hệ v.v. á, thì nó thực ra ta dựa trên một số trường hợp nhạy cảm quá, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Thí dụ có những trường hợp mà về do cái cấu trúc cơ thể nào đó mà các bác sĩ khuyên rằng khi người sản phụ họ bắt đầu họ mang thai thì không nên có những cái hoạt động mạnh, rồi người phụ nữ nó nên nằm im. Nhưng mà thực ra cái số lượng đó rất là ít, nó không phải là phổ biến. Mà cái phổ biến là bây giờ mình thấy là thậm chí có những bà bầu mà tới gần ngày sinh rồi vẫn chạy xe o o, không vấn đề gì hết, vẫn tập yoga và các loại đó. Thì mình thấy rõ ràng, chúng ta quay trở lại với cái câu chuyện của hai vợ chồng này nè. Mình nghĩ rằng là có lẽ cô vợ này đang lớn lên trong một gia đình rất là truyền thống làm cho dâu nháy á. Thành ra là nghĩ rằng cái chuyện quan hệ đó nó sẽ làm cho con không được khỏe, rồi con không được thông minh nữa. Thì cái đầu tiên là cô ta cần phải đọc những cái tài liệu hiện đại để cho cô ta hiểu được cái quá trình mang thai của người phụ nữ nó sẽ có những giai đoạn như thế nào.
Dạ.
Thì tôi thấy rằng trong y học, trong cái quá trình mà mang thai vẫn có thể quan hệ được. Tất nhiên là nên cẩn thận. Và người ta nói là chỉ cần kiêng cữ trong khoảng 2 tháng đầu và 1 tháng cuối là được rồi.
Dạ.
Còn cái khoảng ở giữa thì vẫn có thể quan hệ. Tất nhiên là nó không thể giống như bình thường được. Với cái cô vợ cụ thể này á, thì mình không biết chắc lắm đâu.
Dạ.
Vì nó còn ảnh hưởng bởi cái tư duy nữa. Nhưng mà trong cái thống kê của y học á, thì người ta thấy là phần lớn những người phụ nữ khi họ mang thai, trừ những người mà gọi là có cái cảm xúc quá mạnh thôi ha, thì đôi lúc cái nhu cầu ham muốn về tình dục họ nó có khi nó còn tăng mạnh hơn.
Dạ. Và liệu rằng việc đáp ứng nhu cầu tình dục đó thì nó có ảnh hưởng đến thai nhi hay không?
Theo những cái số liệu tôi biết được á, và theo trao đổi với các bệnh sản khoa sản á,
dạ,
thì cái việc mà quan hệ tình dục của vợ chồng trong quá trình mang thai, nếu quan hệ đúng tư thế và cả hai bên đều biết cách thực hiện thì nó không ảnh hưởng gì đến thai nhi hết. Thậm chí đôi lúc nó còn mang lại cái sự thoải mái về mặt tâm lý và về tinh thần cho người phụ nữ. Mà khi người mẹ mang thai mà tâm lý và tinh thần được thoải mái, có khi nó còn tốt hơn cho thai nhi nữa. Tất nhiên là chúng ta cũng cần phải tránh những cái thao tác nó không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến có thể gây sảy thai, gây co thắt này nọ. Nhưng mà cái đó là do chúng ta làm sai phương pháp.
Dạ, nhưng mà vô tình là nhiều người lại không biết được điều này và họ kỹ nên họ quyết định là vẫn kiên cử. Dạ, lúc đó thì những người chồng lại là cái người khổ. Cái việc họ tự xử lâu dài nó có phải là một cái phương pháp tối ưu không?
Chưa phải là một phương pháp tốt nhất cho cái người chồng được. Do đó khi người vợ mang thai không nên bế quan tỏa cản một cách quá quyết liệt, mà có những cái lần gọi là những lần thông quan để giúp cho người chồng họ thoải mái hơn về mặt tinh thần và giúp cho cả hai vợ chồng không quá bị gọi là bị dồn nén. Thực ra trong cái lúc mà người vợ họ đang mang thai á, thì họ có những cái nỗi lo toan, rồi có những cái ẩn ức nó cũng khó. Thì cái quan trọng nhất là người chồng biết cách tạo ra cái sự ham muốn ở người vợ, rồi biết cách chia sẻ với người vợ và biết cách làm cho người vợ cảm thấy an lòng khi họ thực hiện cái quan hệ tình dục.
Dạ. Như vậy thì ngoài cái cách đầu tiên đó là quan hệ trực tiếp cùng với nhau, thì hai vợ chồng trong lúc là vợ đang mang thai thì mình có thể có những cái cách quan hệ nào nó khác mà vẫn khiến cho cả hai thỏa mãn được không?
Thực ra thì cái chuyện mà quan hệ đó nó vẫn theo phương pháp truyền thống vẫn được, nhưng mà cái tư thế nó có sự thay đổi một chút. Tức là thay vì chẳng hạn như người ta hay dùng cái câu thành ngữ là trai trên gái dưới á, dạ, thì người ta có thể quan hệ theo tư thế nằm nghiêng, tức là nó không bị dồn ép lên cái thai nhi ở trong bụng mẹ, nó vẫn ổn. Rồi không nhất thiết là cứ phải có cái quan hệ xâm nhập thì nó mới gọi là tạo ra được cái cảm giác thoải mái, mà đôi lúc có thể người vợ có thể giúp cho người chồng thỏa mãn được cái ham muốn tình dục của mình bằng rất nhiều biện pháp khác. Đôi lúc với người Việt mình nó có những cái biện pháp mà mình nghĩ là nó xấu nhưng mà không có gì xấu hết. Ví dụ người ta có thể sử dụng bằng tay, có thể sử dụng bằng miệng. Có một cái phương pháp của Nhật, nếu tôi nhớ không lầm cái tên của nó là Kaizen á, người ta viết rất là cụ thể, rất là rõ ràng để giúp cho các bạn trong quá trình mang thai thì các bạn có thể quan hệ với nhau hoặc có thể giúp cho nhau giải tỏa những cái ham muốn tình dục mà nó vẫn an toàn cho thai nhi.
À, như vậy là không nhất thiết phải là dùng cái
phương pháp truyền thống.
Dạ, truyền thống.
Ở đây thì nó có một cái điều hơi đặc biệt một chút. Thí dụ nếu các bạn là những người mà hay đi học những cái lớp gọi là cái lớp tiền hôn nhân, tức là trước khi người ta cưới nhau và họ dạy về cái cuộc sống, quan hệ gia đình, chăm sóc con v.v. thì trong đó họ có những bác sĩ chuyên gia sẽ dạy về cái chuyện quan hệ trong quá trình thai sản.
Dạ.
Nó có một cái khóa học đàng hoàng để cung cấp cho kiến thức. Thì chỉ có một cái sai lầm là mọi người chỉ nghĩ rằng cái cuộc sống hôn nhân nó dễ lắm, ai cũng có thể làm được, thành họ không đi học. Nhưng mà đúng ra khi các bạn đi học những cái lớp mà chuẩn bị cho hôn nhân như vậy, các bạn sẽ học được rất nhiều thứ trong cuộc sống quan hệ vợ chồng. Ví dụ các bạn có thể học được nè, cái làm sao để tạo cho nhau cái mối quan hệ tốt nhất, làm sao để có thể quan hệ với nhau trong quá trình thai sản, rồi làm sao các bạn có thể giúp nhau thăng hoa trong cuộc sống gia đình. Và tôi cũng rất luôn luôn rất ngạc nhiên một điều á, là người ta có thể bỏ ra 4 năm để người ta đi học một cái nghề, bỏ ra 6 tháng để đi học một cái nghề. Nhưng mà có một cái nghề gọi là cái nghề làm vợ làm chồng, người ta phải làm suốt đời mà không ai đi học hết. Tôi rất mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ, và nếu bây giờ các bạn không trẻ nữa, đã có gia đình rồi, thì các bạn cũng nên tham gia những cái khóa học như vậy. Nó giúp cho các bạn xử lý các vấn đề mà các bạn gặp trong cuộc sống hôn nhân, nó rất là tốt.
Dạ. Như vậy thì có thể là ai cũng có thể làm vợ làm chồng, nhưng mà làm tốt hay không thì nó lại là một cái chuyện khác.
Trong quá trình làm vợ làm chồng đó, nó đang có hai xu hướng nha.
Dạ.
Có những cái là người ta làm theo bản năng, thậm chí là trước đây ông bà làm sao thì tôi làm vậy.
Dạ.
Nó không đúng. Mà cái kiến thức làm vợ làm chồng đó, nó đòi hỏi các bạn phải cập nhật thường xuyên, các bạn phải được học một cách bài bản, thì các bạn mới có thể hoàn thành được, đạt được cái yêu cầu.
Và cũng có những cái câu chuyện bên lề, những câu chuyện phím, nhưng mà nó lại mang cái vấn đề thật mọi người cũng đang quan tâm. Ví dụ như là trong những cái buổi trò chuyện với bạn bè đó, thì ông Nhân cũng có nhận được những cái chia sẻ của bạn thân của mình. Tớ đang gặp phải cái tình trạng như thế này, đó là khi mang thai thì chồng rất là đòi hỏi, và thật ra thì tớ cũng muốn, dạ, nên là hai vợ chồng cũng tìm cách là quan hệ an toàn, nhưng mà tớ lại rất lo là mỗi khi mà đạt được cái cực khoái chẳng hạn thì mình lại hay bị run hoặc là co thắt người lại, liệu rằng là thai còn nhỏ quá thì nó có sẽ có ảnh hưởng đến con mình hay không. Thì đó cũng là một trong những cái nỗi băn khoăn của những cặp vợ chồng vẫn duy trì cái đời sống tình dục trong lúc vợ mang thai ạ.
Trong cái thiên nhiên nó rất là hay, nó có những cái cơ chế mà để nó giúp nó bảo vệ cho thai nhi. Bây giờ chúng ta khoan nói đến con người, bây giờ chúng ta hãy quan sát trong thế giới động vật thôi. Mình thấy là thí dụ chẳng hạn như là khi một con khỉ là một cái động vật mà nó gần được coi là gần như người nhất á, nó có thai, nó vẫn có thể nhảy từ cành này qua cành kia, chuyền từ cành này qua cành kia được. Dạ. Nó không ảnh hưởng gì hết. Rõ ràng mình phải thấy một điều là gì, thiên nhiên đã có một cái cơ chế giúp bảo vệ thai nhi trong bụng mẹ. Tất nhiên đó không phải là chúng ta hoàn toàn dựa vào cơ chế đó để chúng ta ỷ lại hết, nhưng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cần phối hợp với cơ chế đó, với những cái hiểu biết về của con người về thai nhi, thì rõ ràng các bạn đang tạo ra một sự an toàn cho thai nhi rất tốt. Không có việc gì mà chúng ta phải đi lại phản lại với tự nhiên hết, đúng không? Vậy thì cái lời khuyên dành cho các cặp vợ chồng đó, thứ nhất các bạn hãy tuân thủ tự nhiên, thứ hai các bạn hãy tư vấn với cái người bác sĩ mà đang chăm sóc cho cái thai nhi con của các bạn. Còn các bạn đừng có nghe bạn bè nói, từ với bạn bè đó cũng chỉ là kinh nghiệm bản thân.
Yeah.
Mà kinh nghiệm bản thân thì nó không giống nhau rồi. Và tuyệt đối cũng đừng có tin tưởng vào bác sĩ Google. Bác sĩ Google cũng không phải là người đáng tin tưởng lắm đâu.
Như vậy thì chắc chắn rằng là cho dù mình có duy trì tình dục trong lúc vợ mang thai thì cũng sẽ có những cái giai đoạn mà mình bị gián đoạn cái việc đó.
Chắc chắn.
Dạ.
Chúng ta cần phải phân biệt ở đây nè. Tức là đôi lúc thực ra cái chuyện ngén mà có liên quan tình dục nó không có liên quan đến nhau hết đó. Ngén mà có thể ngén nhưng mà vẫn có hệ được. Nó sẽ có những cái giai đoạn mà gọi là gián đoạn. Yeah. Bởi vì lúc đó có thể là cơ thể người phụ nữ họ đang ở trong cái gia đình giai đoạn nhạy cảm, và nó có thể nó tác động đến thai nhi nó không tốt. Còn thực ra trong những cái giai đoạn ở giữa thì tất nhiên chúng ta phải công nhận một điều rằng nó cái tần suất nó không thể bằng như lúc trước, nhưng mà nó có rất nhiều cách khác nó giúp cho cả hai vợ chồng đều đạt được đỉnh, đều được thăng hoa.
Yeah.
Đó thì cái quan trọng nhất là khi cả hai cảm thấy thực sự thoải mái, chúng ta có thể làm điều đó thực sự an toàn.
Nhưng mà có một cái trường hợp nữa là ví dụ như những ai ấy mà trước đây họ không quá nổi bật, gọi là không quá đẹp, không quá sexy, quyến rũ ấy, thì họ vẫn có thể là bình thường đối với chồng mình. Nhưng mà có những người khi họ mang thai thì bắt đầu là rạn da, hoặc là cơ thể mình lại to ra bất thường, mình mập lên, mình tăng cân, thì họ lại rất là tự ti. Và cái đó là cái nguyên nhân họ không muốn chồng gần gũi, chứ không phải là vì những cái nguyên nhân khác. Như vậy thì liệu rằng những cái suy nghĩ đó nó có thực sự là khiến cho ông chồng nhìn vào cái thân hình của mình lúc đó mà cảm thấy là e dè ngại ngùng hay không ạ?
Thực ra đó là họ đang áp đặt cái tư duy của họ, cái suy nghĩ của họ lên ông chồng, chứ ông chồng thì đâu có nghĩ vậy đâu.
Yeah.
Cái quan trọng của ông chồng đó là cái người đó là vợ của tôi, cái người đó là tôi yêu thương, và cái người đó là cái người tôi muốn gắn bó. Vậy thì đâu có vấn đề gì mà tôi phải bận tâm, đúng không ạ? Chưa kể rằng là khi trong cái quá trình mà người vợ bắt đầu mang thai, trong cơ thể người vợ nó có một cái nội tiết tố mà nó làm cho ông chồng nhìn vào vợ cảm thấy thích hơn rất là nhiều.
À, dạ.
Ừ. Có thể thí dụ chẳng hạn mình nói đơn giản thôi, một cái điều đơn giản thôi, thường thường khi những người phụ nữ bắt đầu mang thai thì nó sẽ nảy nở hơn, biết đâu đó là một cái điều kích thích ông chồng lại thích hơn thì sao, chẳng hạn như vậy.
Yeah.
Đó, thành ra là những người phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng khi mình mang thai có nghĩa rằng là mình xấu hơn. Không, bạn đừng có mang cái tư tưởng của bạn áp đặt cho ông chồng, mà bạn hãy nghĩ rằng trong mắt của ông chồng bạn, bạn là cái người ông ta yêu thương yêu nhất, bạn là cái người ông ta đã gắn bó nhất, và bạn là cái người đầu gối tay ấp với ông chồng. Vậy thì không có gì mà phải băn khoăn hết. Tất nhiên bạn cũng đừng có nghĩ như vậy xong rồi bạn cứ thoải mái xồ xề rồi thoải mái là để đầu bù tóc rối hoặc là cơ thể nó có những cái mùi nó khó chịu.
Dạ.
Thì nó sẽ làm giảm hưng phấn của ông chồng. Tốt nhất bạn cứ chăm sóc cơ thể bạn giống như trước đó bạn đã từng chăm sóc, và bạn cũng không phải băn khoăn gì hết. Đừng nghĩ xấu về mấy ông chồng như vậy.
Thật ra là nếu với tư cách là cũng là một người đàn ông thì cũng nhân nghĩ là họ còn đang rất vui nè.
Đúng rồi,
bởi vì là vợ mình đang phải thay mình làm một cái trách nhiệm trọng trách rất là lớn, là cho mình một đứa con thiên thần nhỏ, thì cái niềm vui đó nó đã lớn át hết tất cả những cái khác rồi.
Mà trong đó nó còn đang có một cái sự tự hào ngấm ngầm đó, là mình là chuẩn men đích thực. Ok, có cái điều đó nữa. Dạ. Thật ra đừng có ngại điều gì hết. Thực ra mình vẫn muốn chia sẻ với các người phụ nữ rằng là cái người phụ nữ khi họ bình thường nó đã có một cái vẻ đẹp, nhưng mà khi họ mang thai họ có một cái vẻ đẹp riêng, và cái vẻ đẹp riêng đó là trong mắt của ông chồng của bạn.
Cái này là chia sẻ thật lòng với kinh nghiệm một người từng trải, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi. Dạ.
Và nói về quan hệ tình dục khi mà vợ có thai thì chúng ta thấy là cũng có nhiều vấn đề để mà băn khoăn. Dạ. Như vậy thì xét về lợi ích thì nó sẽ có những cái lợi ích nào mà thực sự là mình nên duy trì cái việc này?
Thực ra cái lợi ích đầu tiên mang tới đó là hai vợ chồng vẫn duy trì với nhau được một cái mối kết nối tốt, hòa hợp.
Dạ.
Và nó không tạo ra cái sự bích bách ở ông chồng hoặc ở bà vợ. Cái tốt thứ hai á, nếu cả hai cùng thực hiện đúng cách, an toàn, thì nó sẽ làm cho bà vợ có được cái sự hưng phấn, cái sự thoải mái, thì nó sẽ tác động tốt đến thai nhi. Còn nếu trong quá trình mà mang thai á, mà người vợ không được thoải mái thì thường thường nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tính đứa con khá là nhiều. Và cái thứ ba nữa là nó không có làm gián đoạn cái nối kết của hai vợ chồng, thì nó sẽ làm cho cái hạnh phúc trong cái quá trình đó nó tăng lên hơn nữa. Tức là hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con ra đời trong một cái niềm vui, trong một cái sự hòa hợp và trong một sự yêu thương lẫn nhau.
Về đó là lợi ích, nhưng mà về nguy cơ thì như thế nào?
Thực ra nguy cơ á, nó cũng không là lớn lắm, trừ một số người mà cái cơ thể quá nhạy cảm và đã có vấn đề bệnh lý thì mình không nói. Chỉ cần các bạn tuân thủ đúng cái sự tư vấn của các bác sĩ là mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Chứ còn đừng có hình dung rằng là ồ chết, mình mà quan hệ trong thời gian đó là con mình ra nó không thông minh. Không có một cái nghiên cứu khoa học nào để chứng tỏ rằng là trong chuyện đó là nó không thông minh.
Yeah.
Hoặc là thí dụ nó chẳng hạn như là mình quan hệ trong thời gian đó như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến con mình, nó không đẹp. Tất cả những cái điều mà lo lắng đó nó chỉ là cái sự tưởng tượng, và nó mình hay nói đùa đó là cái truyền thuyết thôi.
Truyền thuyết. Dạ. Như vậy thì chuyên gia Phạm Phước Tình có thể chia sẻ cái mức độ xâm nhập sâu thì có an toàn cho thai hay không? Bởi vì đây cũng là lớn cấn của nhiều người khi mà có quan hệ tình dục trong lúc mang thai.
Có một số người cứ tưởng tượng rằng là khi mà cơ quan sinh dục của ông chồng cũng xâm nhập vào cơ quan sinh dục của vợ thì có thể nó sẽ chạm vào đầu đứa nhỏ.
Dạ, đúng rồi.
Đó là một cái gọi là một cái chuyện rất là thần thoại. Không có đâu, bởi vì gọi là cái độ mà tối đa có thể xâm nhập tới hết mức á là chỉ là chỉ chạm tới cái cổ tử cung thôi. Mà trong cái đó từ cái cổ tử cung mà vô cái đứa bé nó còn cách có khoảng cách.
Dạ.
Đó, tôi khẳng định lại đó là cái truyền thuyết nha. Chỉ có điều thường á là nếu mà ông chồng hưng phấn quá thì nhớ kiềm chế, đừng có tác động quá mạnh.
Dạ. Thì chắc là hôm nay mọi người cũng sẽ có suy nghĩ lại, nhất là với những cặp đôi mà đang chuẩn bị để có con.
Khi mà một người vợ bắt đầu mang thai thì cơ thể họ có những cái chuyển biến. Cái thai ở trong bụng của người vợ nó cũng làm cho người vợ có những lúc căng thẳng chứ.
Dạ.
Bây giờ mình cứ tưởng tượng bây giờ cho một cái ông đàn ông khỏe mạnh đi, 6 múi rồi nặng khoảng chừng 80 kg, cao 1m7, cho ông đeo một cái ba lô khoảng 6 kg suốt ngày đêm.
Rất là mỏi, rất là mệt, đau lưng. Dạ.
Thì nó vẫn là một cái áp lực thực sự. Nó một cái áp lực thực sự. Ngay cả khi bạn ngủ, bạn đứng bạn đi, thực sự đó là một cái căng thẳng, một cái áp lực với người vợ. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng là đôi lúc có những bà vợ và hay thay đổi về tính cách, dễ cáu bẳn, rất dễ này nọ. Thành ra các ông chồng, thứ nhất bạn hãy hiểu được cái gánh nặng người vợ đang mang. Thứ hai hãy chia sẻ được những gì mà mình có thể làm cho người vợ. Cái thứ ba nữa, đôi lúc cũng nên chiều vợ một chút để vợ cảm thấy vui, được vợ cảm thấy được yêu thương, được chăm sóc trong quá trình mang thai. Thì cái điều đó nó chỉ tốt cho con của mình. Và đôi lúc thứ tư, đôi lúc cũng phải kiềm chế trong cái nhu cầu.
Thật ra cái thứ tư là cái quan trọng. Sau khi cái cuộc nói chuyện này diễn ra thì Hữu Nhân sợ một điều là những thính giả của chúng ta lại nghĩ là ô, quan hệ tình dục lúc mang thai vẫn được và cứ thế là về đòi hỏi vợ mà không suy xét là vợ cũng đang cần gì trước. Dạ, cho nên là mình cũng đừng nhầm lẫn giữa hai điều này. Chúng ta cũng nên có những cái thỏa mãn cho vợ về tinh thần, về sức khỏe trước đã, rồi mình hãy nghĩ đến cái chuyện là mình đòi hỏi. Dạ, và như chuyên gia của chúng ta chia sẻ thì là đàn ông ít nhất cũng phải biết kiềm chế.
Đôi lúc nó có cái nguyên tắc như thế này, tức là bây giờ mình nhìn một cái cạnh khác đi. Cái giai đoạn đó bạn ít quan hệ hơn một chút, bạn biết kiềm chế một chút, đó là cái giai đoạn bạn tích lũy pin để sau này bạn tiếp tục sử dụng tiếp.
Như vậy thì rất là cảm ơn chuyên gia Phạm Phúc Thịnh. Ngày hôm nay cũng đã có một vấn đề mà Hữu Nhân nghĩ là khá nhiều quý ông quan tâm đây. Trong đời sống vợ chồng thì đôi khi cũng sẽ có những cái giai đoạn nó không được trọn vẹn, nó không được trơn tru lắm. Nếu như có thêm những thắc mắc, những tâm tư muốn chia sẻ về cùng với chương trình thì quý vị cũng hãy liên hệ với chúng tôi, đừng ngần ngại nhé. Còn lúc này đây thì hãy chăm sóc thật tốt cho người bạn đời của mình. Hãy cho họ thấy rằng quyết định đồng hành cùng với nhau đến suốt cuộc đời này là một quyết định vô cùng đúng đắn. Còn bây giờ, chúc quý vị sẽ luôn hạnh phúc nhé.